thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 123 với đề tài Đời Sống Thuộc Về Xác Thịt, phần 14, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21, chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Trong bài học trước, chúng ta đã đề cập đến câu chuyện dân Israel phạm tội cùng Đức Chúa Trời khi lập nên tượng bò vàng, để rồi cùng nhau thờ phượng nó. Cho dù đó có thể không phải là họ khước từ Đức Chúa Trời để tin theo một thần tượng khác, khi cho rằng mình cũng đang thờ phượng Đức Chúa Trời theo một hình thức mới mà thôi. Tuy nhiên, việc dựng nên hình tượng và sắp mình thờ lại thì điều đó đã vi phạm cách nặng nề đến điều răn mà Ngài đã truyền cho dân sự qua lãnh tụ Môi-se. Bây giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô là nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Theo sức Ê-díp-tô ký chương 20 từ câu 1 đến câu 6. Qua đó cũng nhắc nhở mỗi con dân Chúa là người đang giữ niềm tin và thờ phượng Đức Chúa Trời trong giai đoạn hiện tại. Mỗi khi đến với Chúa trong sự thờ phượng, thì phải đến bằng tâm thần phủ phục, mong muốn Đức Chúa Trời vui lòng, chứ không phải chú trọng đến sự thỏa mãn theo ý muốn riêng của con người. Đồng thời mọi hình thức thờ phượng phải đặt nền tảng trên lẽ thật lời Chúa. Có như vậy thì chúng ta mới dâng lên Đức Chúa Trời sự thờ phượng đẹp lòng, và đời sống tâm linh chúng ta cũng tránh xa được những cám dỗ của ma quỷ nhằm lôi kéo chúng ta xa khỏi Chúa mà trở lại với việc thờ hình tượng như trước kia. Rõ ràng, Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng thương xót quá lớn khi ban đặc ân cho dân tộc Israel. Giữa bao nhiêu dân tộc trên thế gian chưa nhận biết và thờ phượng Ngài, thì họ lại được cứu ra khỏi cuộc sống làm nô lệ, thoát khỏi hình tượng đầy dẫy tại Ai Cập, rồi được đưa vào vùng đất đượm sữa và mật tại Canaan, để rồi ở nơi đó họ được hoàn toàn tự do thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì vậy, nếu như họ khước từ Ngài mà tiếp nhận thần tượng khác, thì đây thực sự là một tội lỗi kinh khiếp, cần phải loại trừ ra khỏi toàn thể dân sự, và ai phạm đến thì đáng phải bị hình phạt nặng nề. Thế nhưng, rõ ràng khi xem lại lịch sử dân Israel, thì dễ dàng nhận thấy rằng họ đã rất nhiều lần vi phạm tội lỗi này. Có khi đó là một sự phản bội tỏ tường, có khi đó là hình thức pha lẫn trong sự thờ phượng giữa lẽ thật lời Chúa và nghi thức ngoại giáo. Hay một hình thức thờ hình tượng khác mà dân Israel đã nhiều lần vấp phạm, đó là đi hàng hai, nghĩa là vừa thờ phượng Đức Chúa Trời, lại vừa thờ phượng thần tượng khác trong đời sống mình. Thực tế cho thấy, họ đã nhiều lần vấp phạm, song đặc biệt được kỹ thuật lại trong thời tiên tri Eli, khi vua Ahab lên ngôi nước Israel. Ông được biết đến là một vị vua nổi tiếng về sự thờ lại hình tượng. Tội lỗi đó càng lên đến đỉnh điểm khi vua Ahab cưới Jezabel, con gái của vua dân Sidon, về làm vợ. Để rồi chính sự xuất hiện của vị hoàng hậu gian ác này đã kéo theo những hình tượng gớm ghiếc của đất nước Sidon sang xứ sở Israel. Năm thứ 38 đời Asa, vua Juda, thì Ahab, con trai Omri, lên ngôi làm vua Israel, người ở Samari, cai trị trên Israel 22 năm. Ahab, con trai Omri, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va hơn hết thảy các người tiền bối mình. Vả, người lấy sự bắt chước theo tội lỗi của Jeroboam, con trai Nebat, làm nhỏ mọn, nên người đi lấy Jezabel, con gái Ethbaal, vua dân Sidon mà làm vợ. Người cũng đi hầu việc Baal và thờ lại nó. Người lập một bàn thờ cho Baal tại trong miễu của Baal mà người đã cất tại Samari. Ahab cũng dựng nên một hình tượng ác tạc tê. Vậy, Ahab làm nhiều điều ác, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel hơn các vua Israel trước mình. Theo các vua thứ nhất, chương 16, từ câu 29 đến câu 33. Chẳng bao lâu sau sự có mặt của vị hoàng hậu thờ hình tượng này, tà thần đã bắt đầu xuất hiện khắp nơi trong đất nước Israel. Ngay cả trong thủ đô Samari thì cũng có các miếu thờ Ba-an và ác tạc tê. Bên cạnh tôn giáo độc thần trước kia là chỉ thờ lại một mình Đức Chúa Trời, giờ đây với sự hướng dẫn của vua Ahab và hoàng hậu Jezabel, thì dân Israel vừa thờ phượng Đức Chúa Trời lại vừa thờ phượng thêm các tà thần khác. Thực trạng tội lỗi ghê gớm đó đã đưa đất nước đối diện với sự hình phạt của Đức Chúa Trời qua nạn hạn hán suốt 3 năm trời không đổ giọt mưa. Mọi cây cối, mùa màng khô héo, súc vật chết khát khắp mọi nơi, nạn đói kém hành hại trên toàn đất nước. Eli ở Thisebe là một người trong bọn đã sang ngụ Galaad, nói với Ahab rằng: Ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel hằng sống mà thề rằng, mấy năm về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa. Cách lâu ngày, trong năm thứ 3 có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli rằng: Hãy đi ra mắt Ahab, ta sẽ khiến mưa sa xuống đất. Vậy Eli đi ra mắt Ahab. Vả, tại Samari có cơn đói kém quá đỗi. Ahab sai gọi Abdia là quan gia tể mình. Ahab nói với Abdia rằng: Hãy đi khắp xứ, xem hết thảy các suối và khe, có lẽ chúng ta sẽ tìm được nó và cứu cho ngựa và la còn sống, không phải diệt hết các súc vật ta chăng? Theo các vua thứ nhất chương 17 và chương 18. Đất nước Israel chỉ có thể thoát khỏi nạn diệt vong đó khi Đức Chúa Trời bày tỏ lòng nhân từ của Ngài qua việc sai tiên tri đến với dân sự đặng cáo trách tội lỗi của họ. Một lần nữa, Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng của Ngài vượt trội hơn những thần tượng hư không là Ba-an và ác tạc tê, cho đến khi dân Israel ăn năn đời sống đi dẹo hai bên, dứt khoát từ bỏ khỏi sự thờ phượng tà thần mà chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời. Lúc đó, họ mới thực sự thoát khỏi nạn hạn hán mà đất nước đã gánh chịu trong 3 năm rưỡi qua. Đoạn Eli đến trước mặt dân sự mà nói rằng: Các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài, nếu ba anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân sự không đáp một lời. Bấy giờ, Eli nói với cả dân sự rằng, hãy đến gần ta. Dân sự bèn đến gần người. Đoạn, Eli sửa lại cái bàn thờ của Đức Giê-hô-va bị phá hủy. Đến giờ dân của lễ chay ban chiều, tiên tri Eli đến gần và nguyện rằng, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong dân Israel, rằng tôi là kẻ tôi tới Ngài và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự này. Đức Giê-hô-va ơi, xin đáp lời tôi hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời và Ngài khiến cho lòng họ trở lại. Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá, bụi và rút nước trong mương. Thấy vậy, cả dân sự sắp mình xuống đất và la lên rằng, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời! Giê-hô-va là Đức Chúa Trời! Theo các vua thứ nhất, chương 18, từ câu 21 đến câu 39. Qua bài học lịch sử này, chúng ta thấy lời nhắc nhở của sứ đồ Phao-lô cho con dân Chúa tại Ga-la-ti là về các việc làm của xác thịt, trong đó có tội thờ hình tượng là quan trọng biết bao. Bài học áp dụng. Tội đi dẹo hai bên, hay vừa thờ phượng Đức Chúa Trời, lại vừa thờ phượng những thần tượng khác, là hình ảnh bắt gặp rất nhiều trong đời sống của tín đồ nhiều nơi. Sau khi nghe rõ về tin lành cứu rỗi, họ nhận biết chỉ có sự cứu rỗi duy nhất đến từ Chúa Cứu Thế Giê-xu và quyết định tin nhận Ngài. Thế nhưng, bởi vì đã trải qua nhiều năm tháng thờ hình tượng, cho nên giờ đây không dám dứt khoát từ bỏ, sợ rằng mình sẽ gánh chịu những sự trừng phạt nào đó của các thần tượng cũ. Hoặc có nhiều trường hợp chỉ một vài cá nhân tin Chúa đơn lẻ trong gia đình, cho nên không dám trả giá, mà đành phải chấp nhận khi về nhà cũng phải thờ lại hình tượng theo truyền thống. Dù lý do nào đi nữa, thì rõ ràng tình trạng đi dẹo hai bên sẽ không thể được Đức Chúa Trời chấp nhận, và đó chính là tội lỗi thờ hình tượng trước mặt Đức Chúa Trời. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều người đã tin Chúa lâu năm, nhưng sau đời sống vẫn cứ mãi ở trong bất an, bị nghẹt ngồi những ân phước tuôn đổ từ thiên đàng. Xin Chúa giúp đỡ để mỗi đời sống con dân Chúa tra xét lại đời sống và quyết tâm từ bỏ hình tượng nào đó còn xen lẫn trong cuộc đời mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 19 đến câu 21 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 124 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.